de Paris en 1992. Lorsque nous avons envisagé d'organiser le séminaire, nous pensions à peu près qu'il y avait 80 personnes qui seraient intéressées par le fait de venir ici. Nous nous retrouvons aujourd'hui à plus de 156 inscrits. Les choses se sont passées de manière assez extraordinaire, puisqu'il y a deux mois et demi, nous avons pensé organiser ce congrès, ce séminaire. Et à l'époque, nous n'avions pas de salle, nous n'avions aucune possibilité de nous organiser. En deux jours, nous avons trouvé ce centre. Nous avons trouvé toutes les possibilités d'hébergement et nous avons été aidés tout le long de cette préparation. Je voulais ici remercier tous ceux qui ont travaillé à la préparation de ce séminaire. Je pense aux pratiquants de Troyes, à François, à tous ceux qui sont venus passer des nuits blanches ici, qui sont partis tôt le matin, qui ont tout organisé avec peu de moyens, avec tout leur cœur. Je pense à Nyok, qui a passé des nuits blanches aussi à régler la sono, à Madame Haye, à tous ceux qui ont participé. Je vais en oublier, donc je ne donnerai pas tous les noms, mais qui se sont sacrifiés, qui ont beaucoup travaillé pour la préparation de ces séminaires, pour notre bien à tous. Je voulais remercier aussi l'aide que nous avons ressentie dans le monde invisible. Tout le temps de la préparation, nous avons été aidés, nous avons été guidés. Je voulais remercier M. Teu, dont j'ai senti la présence pour la préparation de ce séminaire. Remercier M. Tam. Je voudrais que ce séminaire soit l'occasion, puisque son titre est de vivre dans la paix et la joie, que nous puissions être dans la paix et la joie. Que pendant ces quatre jours, nous oublions nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, nos rancœurs, toutes les parties obscures de notre cœur, pour que nous puissions briller, apprendre à aimer et à aider, à ouvrir notre cœur.
Je vais tóm tắt là những gì anh hội trưởng Alan vừa mới trình bày với quý bạn đạo. Thì kính chào mừng quý bạn đạo. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức được cái đại hội này cũng là một sự quyền diệu. Vì cách đây 2 tháng rưỡi thì chúng tôi có nghĩ tới tổ chức một buổi sống chung, nhưng mà chúng tôi không có ý định gì hết và cũng chưa có tìm ra được phòng họp nào hết. Nhưng mà trong vòng 2 ngày thì chúng tôi đã tìm ra cái nơi này để trường Econ Santhan này để tổ chức khóa sống chung. Đó cũng là sự quyền diệu mà nhờ cái sự giúp đỡ của bên trên. Lúc đầu chúng tôi chỉ dự trù 80 người, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã có tới 156 người dự dành. Đó là cũng là sự quyền diệu thứ nhì. Và sau đó thì chúng tôi cũng xin cảm ơn một số bạn đạo đã phát tâm giúp đỡ tổ chức khóa sống chung này, cũng như một số bạn đạo ở Khoa với tấm lòng nhiệt thành đã với phương tiện rất là yếu kém nhưng mà đã trang trí cho cái phòng họp ngày hôm nay. Với anh Ngọc đã nhiều khi thức sáng đêm để điều chỉnh âm thanh thu băng ngày hôm nay, và một số bạn đạo khác mà chúng tôi không thể nêu tên ở đây được cũng đã đóng góp cho khóa sống chung này được thành công. Và hơn nữa, trong lúc mà tổ chức khóa sống chung ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của bề trên rất nhiều, nhất là anh Đa La đã nhận được điển của ông Tư giúp đỡ, điển của thầy Tám giúp đỡ, đấng thiêng liêng không bao giờ bỏ chúng ta. Và ngày hôm nay khóa sống chung này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn đạo đến đây buông bỏ chuyện đời, trở về với nội tâm và tiếp tục tu học.
Vivre dans la joie et la paix. Nous avons reçu hier un appel de notre ami, de notre frère Levan Quinn au Canada, dont la femme est dans le coma depuis 2 jours, sans conscience. Beaucoup à l'étranger, à l'extérieur, pleurent, ils souffrent, que ce soit au Vietnam ou dans tous les pays. Que ce séminaire soit l'occasion de penser à eux et de leur ramener aussi un peu de joie et de paix.
Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của anh Lê Văn Quyền ở Canada. Anh cũng cho biết là và anh cũng đang trong hôn mê, cũng nhiều người cho thấy rằng cũng nhiều người đang đau khổ và chúng ta nên tu thiền để hướng tâm về họ.
Je vous souhaite à tous de passer un séminaire heureux, que vous puissiez tous retrouver la paix, la sérénité et la joie dans votre cœur. Merci à tous et bon séminaire.
Chúng tôi cũng kính chúc quý bạn đạo một khóa sống chung tốt đẹp.
Je voulais remercier pour leur présence les pratiquants des différents centres, puisque parmi nous il y a des pratiquants de Paris. Je vais vous demander de vous lever chaque fois qu'on va donner les centres de méditation pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Les pratiquants de Paris, si vous pouvez vous lever.
Chúng tôi cũng xin kính mời sẽ trình bày, sẽ giới thiệu các thiền đường, và mỗi khi chúng tôi nêu lên thiền đường nào, xin các bạn đạo thiền đường đấy đứng lên để trình diện. Và xin mời các bạn đạo về trung tâm Paris đứng dậy.
Les pratiquants, merci. Les pratiquants d'Amphion-les-Bains.
Các bạn đạo Amphion-les-Bains.
Les pratiquants de Gien.
Xin mời các bạn đạo ở Gien.
De Toulouse.
Je xin mời các bạn đạo ở Toulouse đứng lên.
De Rodez. De Strasbourg. De Troyes. D'Orléans. De Limoges. De Lyon. De Poitiers. De Nancy. Et les pratiquants qui nous ont fait l'honneur de venir des pays étrangers, nos pays voisins et amis, l'Allemagne.
Các bạn đạo Đức, xin mời các bạn đạo Đức đứng dậy.
De Belgique.
Các bạn đạo Bỉ quốc.
Merci. Du Canada.
Xin mời các bạn đạo Canada.
Et de Suisse.
Các bạn đạo Thụy Sĩ.
Merci à tous. Bon congrès. Nous allons laisser la parole à M. Tam.
Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Duyên lành tiếp tục dẫn chúng ta tiến nơi tụ họp. Bao nhiêu chuỗi ngày giặt lộn với tình tiền duyên nghiệp, chúng ta mới thông cảm được cái việc chánh chúng ta phải làm. Làm gì đây? Chúng ta phải tu, phát triển tâm thân, hóa giải nghiệp duyên tại thế gian. Nghiệp duyên chúng ta đã mắc phải cũng như cái bẫy của tình đời lôi cuốn, già hồi nào không hay, khổ hồi nào không biết, mà quên đi phần hồn, quên tất cả lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Luồng điển vô sanh bất tử đó mọi người đều có, nếu có tâm thành tu luyện, giải bỏ nghiệp tâm thì tự nhiên sẽ đi tới sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó là vô cùng tận. Còn nếu chúng ta ôm về tiền tình duyên nghiệp thì chỉ giới hạn thôi. Tiền có bao nhiêu tỷ cũng không mua được sự sống. Tình có đặt bao nhiêu câu văn hay cũng không có đạt được cái thức. Thì tạo duyên sắc đẹp bên ngoài cũng không bền lâu, cái hoa nở có ngày rồi cũng sẽ tàn. Rồi cái nghiệp ở thế gian thì nó cứ lôi cuốn quay quẩn quanh quẩn trong chúng ta. Vợ chồng, con cái quay quẩn, chồng chất trong đầu óc không phát triển được. Thì chúng ta làm cái gì để thoát? Chúng ta phải thấy rõ lãnh vực thanh tịnh vô sanh của chúng ta mới giải thoát được. Chứ mọi người hướng tâm về con đường tu thiền để ổn định tâm thức, bỏ tất cả những chuyện đời, không nên nghe chuyện này và đem vào tâm, nghe chuyện nọ đem vào tâm, tạo khổ cho chính mình. Đau khổ mà không hay, già nua mà không biết. Chứ phần hồn của người mà biết tu, tận tâm, tu sửa tâm, sửa tánh, thì người đó không có già, có trẻ không, không có già. Pháp Vô Vi là phản lão quần động. Ngày hôm nay các bạn đọc được cái mục B8, B8 là thọ thể với các bạn. nhờ nó nhẹ hơn các bạn, nó mới thọ thể trong tâm tư các bạn được. Thì đó là một gương lành để các bạn thấy. Nó cũng đứng vào hàng tuổi 70 nhưng mà nó cũng vẫn còn âm thanh rất nhẹ, rất cởi mở thanh nhẹ đối với mọi người. Và tạo duyên cho mọi người được ngồi gần nhau để thức tâm và lui về lãnh vực thanh tịnh thì chúng ta mới ngồi gần nhau được. Thật sự sống chung trong sự thanh tịnh mới thật sự. Còn sống chung trong sự bày biểu giả ảo không được. Mọi người tu phát triển tâm linh thì mới có cuộc sống chung. Ngày hôm nay Vô Vi đã phát triển khắp thế giới. Đại hội Hồng Kông xa thì xa họ cũng đi. Họ đâu có phải là ôm tiền để mà sống, nhưng họ ôm tâm để sống. Họ lấy thấy tâm linh là nguồn cội sáng suốt của chính họ, họ sẽ đi tìm nguồn cội thay vì ôm tiền bạc, mà để sống trong sự mê chấp khổ mà không hay. Thế ngày nay Vô Vi đã dẫn con người tới chỗ sáng suốt tự thức và thấy rõ cuộc chung sống tâm linh thế gian rất hiếm. Ngày hôm nay chúng ta đã có. Tất cả anh em tỉ mũi nơi đây, nam phụ lão ấu cũng đều có chút ý niệm hướng về tâm linh để thấy những cái gì lạ và thấy hiểu rõ mình nhiều hơn. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ, chúng ta thấy có một cái phép lạ đã đem cho chúng ta huynh đệ tỉ mũi ngồi gần nhau trong một căn phòng xa khổ cực, đòi điều kiện này điều kiện nọ mà chúng ta dốc lòng vẫn đi đến. Nhiều người còn nói tôi đã gặp rồi, tôi không còn gặp nữa, nhưng mà tâm tư nó phải cần gặp. Trong sự trồi chùi mài về điển tâm nó càng ngày càng sáng suốt, cởi mở tâm tư của nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới nhận thức được sự sống động ở nơi nào. Cho nên ở trên mặt đất này người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hướng tâm về lãnh vực thanh tịnh thì càng ít. Vì sự hướng ngoại, cạnh tranh của cải, tình tiền duyên nghiệp làm cho con người khổ thêm và không có phát triển. Đua nhau đi học, chuyện đời là tranh chấp, giữ của mà của không tồn. Chứ chúng ta không có tranh chấp mà giữ tâm, lo tu, khai triển tâm từ bi thì tự đó nó đi tới sanh tồn, vô sanh rõ ràng. Cho nên mọi người chúng ta đừng cho chúng ta già, chúng cho chúng ta là lười biếng mà thôi. Chúng ta chỉ lo tu đi. Các bạn cứ lo tu đi, các bạn sẽ trẻ ra, chắc chắn là như vậy. Tâm tư càng ngày càng cởi mở và sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng. Tự thức trong thực hành mới là người tu. Còn lý thuyết mà không hành là người ngu. Không có dùng lý thuyết, phải thực hành. Thì các bạn thấy rõ những người thực hành về Vô Vi, mặt mày đều cởi mở, sáng suốt. Mà người dùng lý thuyết thì mặt mày tâm tối, ngu si, mà không biết tưởng mình là khôn. Cho nên phải hiểu rõ cái này. Lấy cái gì chứng minh? Người có thực hành thấy luồng điển rõ ràng. Lúc tôi tham thiền thì luồng điển nó phóng đi lên, nó nhẹ nhàng. Mà lúc tôi không tham thiền, tôi dùng lý thuyết, tôi vô ngồi thiền là nó nghĩ gì tình dục. Nó lôi cuốn cái điện năng của mình sẵn có làm khối óc ô nhiễm, bận áo rách mà tưởng bận áo lành, rồi đâm ra cái cá tánh sân si là bận áo rách khổ sở lắm, nhưng mà không hay. Cho nên người tu nó giải mở, nó đi lên, nó mới tròn trịa được. Cái luồng điển càng lên cao càng tròn trịa, càng nhẹ càng nhỏ, càng tinh vi càng tốt đẹp, càng tươi tắn, không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó mới là người thực hành của Vô Vi. Người không thực chịu thực hành Vô Vi là người thua lỗ, tự chuốc lấy sự sân hận đau khổ tạm bỡ mà không có phát triển. Cứ nghe lời tôi đi, tôi là một người cắm đầu lo tu lo thiền ngày đêm, và bất chấp những chuyện gì mà họ phê phán. Họ càng phê phán tôi càng gặp nhiều ân sư. Tôi kể những sự phê phán tôi là ân sư tôi, tôi mới nhịn nhục, tôi mới tu được ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rằng mỗi năm tôi mỗi phát triển, mỗi năm các bạn nhìn lại từ ở Việt Nam qua đây thấy mặt ông Tám lúc nào cũng vậy đó thôi. Tại sao không già? Là mình không có ôm chấp, mình không có già. Mình không có lo cái chuyện của người khác. Làm cha mà lo cho con nhiều cũng là xen vô chuyện cá nhân của người khác. Thì tự nhiên nó làm cái tâm thân mình không có ổn. Mình muốn cứu nó thì mình cứ đi thẳng thắn một đường đi lên. Là mình đem ánh sáng cho nó tiến tới. Vì nó trong nguồn gốc mình. Mình làm cho ấp nó sáng thì tự nhiên nó minh. Thì nó phát triển. Nó tự thức, nó mới đi tới chỗ kêu tốt đẹp. Cho nên làm cha mẹ cũng phải biết thương con và phải biết thương mình. Càng tu thì càng thương con, càng tu thì càng thương nhân loại, càng tu càng thương trợ Phật. Mà trong thực hành, càng lý luận thì càng giải đãi, cũng sách của liền ngoài đường, không có phát triển được. Cho nên tôi đã dấn thân nghiên cứu rất rõ ràng. Chính tôi tu thì tôi chỉ lo tu thôi, rồi bản đạo càng ngày càng đông. Tình thương cũng như cha con. Lúc nào nhớ nhung cũng lo, nhưng mà càng lo thì càng tu nhiều, càng tu nhiều càng đem ánh sáng lại cho các bạn. Dù có chết cũng bằng lòng. Đó là cái hạnh đức cũng như hòa dân trời Phật. Mình khuyên người tu mà mình không chịu thực hành tu thì làm sao mình kêu bằng nói rằng từ bi thương yêu người khác được. Mình phải khổ nhiều hơn người tu mới đem lại một chút hạnh phúc cho người đang tu. Bây giờ Paris tôi đã đến nhiều lần, ngày hôm nay các bạn thấy rằng chúng ta đang sống trong một căn nhà đầm ấm, giải bỏ nghiệp tâm, hướng về những lời nguyền của chính mình và thức hồn lo tu, thì các bạn mới đạt được cái của cải vô cùng và không bao giờ mất. Vì chúng ta trở về gia đình thì cuộc đời nó lôi cuốn chuyện này chuyện nọ, rồi đâm ra hướng ngoại, nó sanh ra tập quán. Đó là nó lôi cuốn tâm thức của các bạn. Còn bắt các bạn vô trong đây, trong này có cuộc chung sống, là nó hội tụ hướng thượng, biết bề trên, biết trời Phật, tức là biết cha mẹ. Biết tu là biết thương yêu mình. Càng ngày càng thương yêu mình thì càng ngày càng thương yêu nhân loại. Lời cầu nguyện của mình động thiên đình. Cho nên các bạn cứ giờ thiền để cầu nguyện cho cả thế giới hòa bình, thì tâm thân của các bạn sẽ được bình an. Tâm từ bi các bạn sẽ được nở sáng ra. Chúng ta không phải tu cho chính mình đâu. Nếu chúng ta được nhẹ nhàng thì ở nơi nào cũng đem được sự bình an cho mọi người. Cho nên sự dày công tu học của các bạn không có hoang phí. Các bạn đã gương lành, có cái gương lành là tôi là người đi trước, dấn thân tu học ngày đêm trong cái nguyên luật của trời Phật mà tu. Chứ tôi không có tu xạo, nhưng mà nói mánh lớ đủ chuyện tiểu xảo đối với người khác mà mình không hành, cái đó tôi không có làm. Ngày đêm cũng như một, phải làm, không có áp dụng tiểu xảo nữa. Chúng ta ở trường đời là tiểu xảo nhiều quá, bước vô trong phải chân thật với chính mình để tu. Không nuôi dưỡng tiểu xảo, dứt khoát tiểu xảo, tâm chúng ta mới đạt được thành tựu. Khi chúng ta đạt được thành tựu, chúng ta mới đem được bình an cho chính mình và bình an cho những người xung quanh. Cho nên ngày hội tụ hôm nay là ngày rất vui. Và trong các bạn cũng mong ước được gặp tôi, thì tôi cũng muốn vậy. Chính tôi đến sát các bạn cũng không biết nữa. Là vì tâm dục hướng ngoại, ngay trong gia đình cũng tranh chấp, ngay trong gia đình cũng dùng cái lề lối lấn áp lẫn nhau, che giấu lẫn nhau, thiếu thành thật, thì con người đó đâu có phát triển được. Cho nên phải dứt khoát, thành thật là các bạn sẽ đời đời bất diệt và không bao giờ khổ nữa. Thành thật với chính bạn và không có dối trá bạn, không lừa gạt bạn nữa, thì các bạn sẽ sung sướng mãi mãi. Tôi không có tiền bạc, tôi không in được bạc thế gian mà để chia cho mọi người. Nhưng mà cái tâm tôi mỗi đêm, mỗi tu, mỗi sửa, mỗi giải, mỗi tiếng. Đó là một sự ảnh hưởng tốt đẹp. Và những cái chuyện gì tôi đã làm cho các bạn hàng đêm mà không thấy, nhưng mà các bạn dày công rồi các bạn sẽ thấy. Cái chuyện tương ngộ của điển quang trong tức khắc, trong một giây là đã gặp rồi, không phải đợi lâu. Mà chúng ta hành đúng như vậy là chúng ta sẽ tương ngộ một cách dễ dãi và giúp đỡ mọi người kế tiếp, kẻ sống như người chết. Người chết có biết tu, chúng ta tưởng một chút là dẫn nó đi rồi, có gì đâu mà khó khăn. Hiện tại chúng ta thấy rõ ràng, vệ tinh lên cao, bấm điện thoại là nói tới nơi rồi. Thì cái tu mà điển lên trung tâm bộ đầu của các bạn, mà phóng thẳng lên trên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì các bạn làm biết bao nhiêu việc trong một lúc. Tại sao phải lo một nghề chuyên môn cho suốt kiếp? Bác, các bạn cứ dựt tu đi, rồi cũng có bằng cấp của chư Phật ban đàng hoàng chứ phải không đâu. Đừng có tưởng cái bằng cấp thế gian là hơn cái bằng cấp tâm linh đâu, không. Các bạn cố gắng tu, các bạn cũng đi tới một bác sĩ tâm linh rõ ràng, giúp đỡ người. Một tai nạn của người ta xảy đến, thì chúng ta có thể truy cái gốc của họ mà giúp, chứ không phải cái truy cái ngọn mà giúp. Thế gian chỉ làm chuyện của cái ngọn thôi. Thầy bói thì bùa làm chuyện có ngọn không, không có truy gốc. Người đừng có mê loạn ở trong cái ngọn mà khổ. Chúng ta tu đây là phát triển cái gốc từ bi rõ ràng. Lấy đại từ bi làm gốc, đại từ bi làm căn bản. Nói bây giờ tôi đại từ bi, con tôi khổ tôi phải lo. Không phải như vậy, tôi lo tu là cái gốc tôi nó sáng, thì con tôi nó may mắn nhiều hơn. Cái đó là cái chánh mà không lo, lo cái phụ để làm gì. Cha ta nói tu mà giải thoát, mà phát huệ rồi thì cứu quyền thất tổ cũng được cứu cơ mà. Không phải chuyện giỡn đâu. Các bạn không phải làm chuyện giỡn, chuyện lớn lao, không phải chuyện nhỏ. Người đời không hiểu, tranh chấp. Hỏi tranh chấp rồi làm được cái gì? Với cặp mắt lỗ tai nghe được cái chuyện đó là giả, cặp mắt thấy cũng là giả cơ mà. Lỗ tai nghe được cũng là giả, mà tâm thức các bạn mở mới là chánh. Cái đó nó là vô sanh bất diệt, không có thay đổi. Con mắt các bạn nhìn cái này, nhưng mà bữa sau nó cũng thay đổi. Khi nó tan rã rồi nó cũng về không. Tâm thức của các bạn hiểu được và thấy được, rờ mó được. Cái đó mới kêu vĩnh cửu. Thì muốn có cái đó chúng ta phải dày công. Ngay bây giờ các bạn đang ngồi trong cái trường học của kỹ sư, ở những vị kỹ sư đó phải dày công mới ra trường không. Thì các bạn được dịp đến đây trường học kỹ sư, thì các bạn so sánh cuộc tu các bạn với cái kỳ công của một vị đi học thành tài kỹ sư, thì hai cái nó cũng tương xứng. Phải có một kỳ công nó mới thành đạt. Thì chúng ta tu phải bỏ công tu, đêm đêm lo tu. Chuyện nhỏ nhỏ tí tí tăng tăng trong mình chúng ta phải hiểu hết. Rồi lúc đó mới quyết định được điều khiển lục căn lục trần, ăn uống, lễ độ, cách sống giữa con người và con người, tình người và tình người phải rõ rệt. Thì chúng ta không có bị cái cá tánh lợi dụng phỉnh chúng ta đi lạc được. Nhiều người tu vô vi bị lạc hoài, tại vì nó không có chịu hành đúng pháp. Nhiều người nó vẽ được cái pháp ra mà nó hành không đúng pháp thì nó tự hại thôi. Chứ vô vi là cho trọn hết cho mọi người. Vô là gì? Là không. Chuyện nhỏ cũng phải không, chuyện lớn làm thì nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Thì trong cái không không nó mới có cái tiến hóa được. Còn ở trong tranh chấp mỗi thứ, mỗi tranh chấp, mỗi phiền hà thì tự làm khổ cho chính mình, làm sao phát triển được. Nếu tôi mỗi thứ mỗi chấp thì ngày hôm nay là tôi là già lắm rồi, đâu có dám xưng bé tám được. Đi bằng ba ton, lo biết bao nhiêu công chuyện người thế gian cực nhọc, nhưng mà tôi lại khỏe mạnh, tôi sung sướng hơn, tôi thấy tôi hạnh phúc hơn, tôi thấy tôi được sưởi ấm nhiều người và nhiều người cũng sưởi ấm tôi. Cho nên tôi quý thương tất cả mọi người, mong tất cả mọi người, thời đại văn minh tới 2000 năm sẽ đến, chúng ta phải trang bị khối óc của chúng ta càng ngày càng tinh tấn hơn, điển quang càng ngày càng dồi dào hơn, quang hào quang càng ngày càng đầy đủ hơn, thì không có vũ tà ma quỷ quái xâm chiếm. Chính ta là tà ma quỷ quái thì tà ma quỷ quái nó mới xâm chiếm chúng ta. Các bạn hướng về đường tu giải thoát, khai tâm mở trí, niệm Phật điều đặn thì không có con ma nào dám léo tới. Mà các bạn cứ suy nghĩ, đọc sách tình dục, nghĩ về tình dục đó, đó là ma tình ý dục nó tới, nó bày các bạn chỉ có hư thôi, giấu đúc trong xó và không phát triển. Cái tâm minh chánh không còn nữa, làm sao đi độ tha? Suốt cả một cuộc đời không có một việc gì mà thành công. Bỏ đạo qua đời thì bơ vơ đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành được ở xứ Pháp, người Á Âu cũng chung học thiền, tình thương huynh đệ một nhà. Tôi mong các bạn vui lên trong kỳ sống này, rồi càng tu càng nhẹ, tôi sẽ càng có cơ hội tái ngộ các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn.
Nói nhiều quá.
Je vais essayer de résumer un peu en français pour que vous puissiez suivre l'idée principale du discours de M. Tam, et on va en profiter pour traduire plus tard intégralement le discours de M. Tam. Donc, aujourd'hui, c'est grâce à une chance prédestinée que nous avons pu nous réunir ici. Après de longues périodes, après de longs mois de lutte dans la vie, avec les relations karmiques, avec les problèmes de la vie, nous sommes réunis ici. Et c'est grâce à... parce que nous avons oublié le chemin de libération. En se battant dans la vie, nous avons oublié notre voie de libération qui est cette méthode. Cette ascèse spirituelle, c'est une ascèse qui permet de rajeunir les personnes âgées. C'est pour ça que j'ai écrit le livre de Bébé Tam. Pourquoi Bébé Tam a pu chuchoter auprès de vous, a pu murmurer auprès de vous? C'est parce qu'il a pu s'alléger. Donc avec cette méthode, avec cette ascèse spirituelle, nous allons pratiquer pour nous alléger et nous verrons clairement ce qu'est l'énergie. Pendant la pratique de l'ascèse spirituelle, si nous nous orientons vers le bas, vers la sexualité, automatiquement, vous voyez que vous sombrez. Par contre, si vous vous élevez spirituellement, l'énergie du monde en haut vous tire tout de suite. Aujourd'hui, vous vous êtes réunis ici. Vous avez traversé beaucoup d'obstacles pour venir ici. Vous voyez très bien que la spiritualité est très importante et qu'une réunion spirituelle est beaucoup plus importante que les choses matérielles sur Terre. Beaucoup de pratiquants sont aussi allés au congrès de Hong Kong. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ça, c'est rien par rapport à la conscience spirituelle et à l'énergie spirituelle qu'ils ont pu avoir. Pour ça, une réunion spirituelle a beaucoup d'importance. Un pratiquant spirituel doit pratiquer, il ne doit pas raisonner. Celui qui fait des spéculations intellectuelles, c'est comme quelqu'un qui porte des habits déchirés en lambeaux. Ce sont des ignorants. Et un vrai, celui qui pratique dans l'éveil spirituel, c'est vraiment un pratiquant spirituel. Et moi-même, je pratique, M. Tam a pratiqué pendant plusieurs années. Il a pratiqué l'ascèse spirituelle, la méditation, pendant des dizaines d'années. Vous pouvez le croire et suivre sa voie. Et en tant que pratiquant spirituel, il se voit comme un père spirituel. Plus il voit qu'il est un père spirituel, plus il doit pratiquer pour vous aider. Et à tout moment, il est toujours proche de vous. sans que vous le sachiez. C'est pour ça que vous devez beaucoup pratiquer pour pouvoir être à côté de lui à tout moment. Et plus tard, nous pouvons œuvrer encore pour l'humanité. L'énergie spirituelle est toujours pure et légère. Vous voyez maintenant, à travers la science moderne, par les satellites, nous pouvons nous communiquer facilement. Alors, par cette méthode, vous pouvez aussi vous communiquer facilement si votre énergie spirituelle s'élève. Aujourd'hui, vous voyez bien que vous êtes dans cette école centrale. C'est une école d'ingénieurs. Les étudiants doivent fournir beaucoup d'efforts, doivent travailler très durement pour obtenir le diplôme. Et vous aussi, en tant que pratiquant spirituel, vous devez fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Ne croyez pas que les diplômes terrestres ont beaucoup de valeur. Si vous menez la vie de perfectionnement, vous allez voir que vous allez obtenir un diplôme des Bouddhas. Et ce diplôme a beaucoup plus de valeur. C'est un diplôme d'un médecin de la conscience. Mener la vie de perfectionnement comme c'est suivre une spécialité. Plus tard, vous deviendrez des spécialistes. Ce sont des médecins de la conscience. Et dans votre famille, vous devez bien aimer vos enfants. Mais il faut savoir comment aimer vos enfants. Il faut guérir les choses à la racine et non pas superficiellement. Et si vous pratiquez, si vous vous efforcez de bien pratiquer, automatiquement vos enfants bénéficieront de cette énergie spirituelle et pourront évoluer très facilement. Donc selon notre méthode, nous guérissons toutes les maladies, toutes les causes vraiment à l'origine. Et comme les pratiquants de Paris, je suis venu ici à Paris plusieurs fois, et cette fois-ci, vous vous êtes éveillés spirituellement, vous avez laissé tomber tous les karmas de la conscience pour pratiquer. Et dans la vie, la seule issue, la seule voie de libération, c'est qu'il faut trancher, couper tous les choses de la vie pour dissiper le karma de la conscience. Et dans notre famille aussi, nous devons être sincères envers les membres de la famille. Il faut éliminer toutes les petites ruses, toutes les mesquineries dans notre conscience. Il faut être vraiment honnête et très franc avec soi-même et avec tous les membres de la famille. Et nous devons apprendre dans n'importe quelle situation, dans les attitudes envers les êtres humains sur Terre, dans n'importe quel geste, dans n'importe quelle action, nous devons nous corriger. Aujourd'hui, à l'occasion de cette réunion, de ce séminaire, je souhaite que vous allez vous efforcer de pratiquer davantage pour couper, trancher tous les karmas terrestres et revenir à votre propre conscience.
Tiện đây, lâu ngày không gặp, có chuyện gì nói giỡn chơi không? Hay là muốn hỏi, có gì thắc mắc, lên đây. Bàn bạc để cho nó dẹp bớt những chuỗi ngày thương nhớ đi. Bé Tám lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.
Profitant de cette occasion, si vous avez des questions ou quelque chose à dire, vous pouvez venir ici discuter avec Bébé Tam, parce que Bébé Tam est toujours prêt à vous servir. Quý bạn đạo nào có muốn lên phát biểu ý kiến hoặc là có gì thắc mắc thì xin mời lên đây đóng góp.
Có giấy người ta viết không? Nhiều người mắc cỡ viết giấy nó hỏi.
S'il y a un bout de papier pour que les gens puissent inscrire, noter leurs questions parce qu'il y a certains qui ne veulent pas venir, ils sont timides.
Thưa bố, thưa quý bạn đạo, con vừa từ Việt Nam sang. Thì có má chồng con là bà Mã Thu Anh, có xin nhờ con nhắn lại với bố một vài lời. Là má con nhớ bố lắm, và nhờ con hôn bố hai cái. Con xin phép hôn bố dùm cho.
Cảm ơn rất nhiều.
Madame Matouane, qui est ma belle-mère, m'a demandé d'envoyer un message à Maître Tam, qui lui manque beaucoup, et elle m'a demandé de faire de gros bisous à Maître Tam. Và tiện đây thì con xin phép bố với quý bạn đạo để thông báo về cái số tiền mà đã quyên được trong Đại hội Hồng Kông cho các bạn đạo tại Việt Nam. Thì cái số tiền bên Hồng lúc quyên ở bên Đại hội Hồng Kông thì má con có đổi ra tiền đô la để mang về Việt Nam. Thì cái số tiền bao nhiêu thì con không nhớ rõ, hình như là 2,000+ đô la vậy đó. Thì con đã có ghi ở trong cái băng đại hội tại Hồng Kông. Thì cái số tiền đó đã mang về Việt Nam. Thì sau khi thỉnh ý của một nhóm bạn đạo tại Việt Nam thì có hai đề nghị về cách sử dụng cái số tiền nó như sau. Đề nghị thứ nhất là cái số tiền đó sẽ phát cho các bạn đạo ở bên đó trong cảnh túng thiếu để có thể giúp đỡ một phần nào về phương diện vật chất. Tuy nhiên muốn phát cái số tiền đó thì sẽ có một sự thăm dò về gia đình của cái bạn đạo đó. Nếu thật sự người đó nghèo, khổ, túng thiếu thì mới giúp, chứ không phải ai xin tới xin mà cho. Đó là ý kiến thứ nhất. Và ý kiến thứ hai là không vì lâu nay các bạn đạo từ ngoại quốc cũng đều có quyên tiền giúp đỡ các bạn đạo Việt Nam rất nhiều, cho nên không các bạn đạo Việt Nam rất cảm động và không muốn lúc nào cũng phải nhờ vả vào các anh chị ở bên ngoại quốc, cho nên có đề nghị là cái số tiền đó sẽ đem khuếch trương hoặc là mở một cái tiệm ăn chay hay là làm cái gì đó để có thể xin đẻ ra thêm cái số tiền lời và lấy cái số tiền lời đó phân phát và giúp đỡ cho các bạn đạo nghèo, túng thiếu. Như vậy cái số vốn mình vẫn cứ giữ và cái tiền lời thì mình vẫn có thể liên tục giúp đỡ cho các bạn đạo. Je vous tiens informé de la somme qu'on a pu réunir lors du congrès de Hong Kong qui a été collectée par les pratiquants pour venir en aide aux pratiquants du Vietnam. Donc, Madame Matouane, qui est ma belle-mère, a pu ramener cette somme d'argent convertie en dollars US au Vietnam. Et donc, après avoir vu un groupe de pratiquants, elle a pu avoir deux propositions pour utiliser cet argent. La première solution, c'est de distribuer cet argent auprès des pratiquants qui sont dans les difficultés. Mais pour ce faire, on a besoin d'une petite enquête auprès de ces familles. Donc on ne va pas distribuer n'importe comment, mais seulement auprès des familles qui sont vraiment dans les besoins. La deuxième solution, c'est que depuis longtemps, les pratiquants du Vietnam ont toujours reçu des aides venues des pratiquants de l'étranger, et ces pratiquants sont très émus de cette aide, et ils ont proposé pour cette fois-ci d'utiliser cet argent au lieu de distribuer, donc de disperser tout le capital, de réserver ce capital pour investir dans un commerce, soit ouvrir par exemple un restaurant végétarien, et puis ensuite réunir les bénéfices et distribuer ces bénéfices auprès des pratiquants qui sont en difficulté au Vietnam. Pour le moment, on est à ces deux propositions des pratiques. Ce sont les pratiquants vietnamiens qui ont présenté ces deux propositions. Et à ce moment que, en ce moment que je suis parmi vous, je ne sais pas encore quelle est la solution que Mme Thuan va opter pour utiliser cet argent. Mais elle vous tiendra au courant de l'utilisation de cet argent. Je vous remercie.
Mời các bạn đạo này có câu hỏi về đạo, xin mời. Xin mời chị.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Tôi tên là Trần Thị Tuyết, ở Busan, Mỹ Quốc. Tôi là người bạn đạo mới. Lần đầu tiên tôi mới đi dự cuộc sống chung nhiều hòa bình. Nhưng trong thời gian tôi tu thiền, tính nay đã gần đến một năm. Nhưng tâm thức tôi chưa biết được là cái ý nghĩa của đời sống chung như thế nào. Hôm nay có duyên lành tôi được đến đây để dự đại hội cuộc sống chung và nhờ ân điển của thầy. Dạ con xin thưa thầy, con thì không biết nói gì khi gặp thầy. Lúc con chưa gặp thầy, con rất mong muốn được gặp thầy và được đứng sát bên thầy. Nhưng khi đến gặp thầy thì con lại không muốn tới thầy. Là con không hiểu lý do là tại làm sao. Con xin Đức Thầy thương cho con là một linh căn dại khờ, một tội hồn chưa hoàn tất.
Khi con tu lâu năm điển thanh nhẹ thì gần rất dễ. Còn người tu mới tu chưa đủ trình độ, nó còn hơi xa cách một chút. Nhưng mà do đó cố gắng rồi nó sẽ hồi tụ lại.
Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ con xin nói thế.
Je nouvelle pratiquante de Belgique, ça fait un an que je pratique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de venir assister à ce séminaire. Avant, je n'avais aucune notion sur ce genre de séminaire spirituel. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir assister et connaître, pour savoir qu'est-ce que c'est un séminaire spirituel. Et ce qui me tracasse un peu, c'est que je m'efforce toujours de pratiquer et je souhaite rencontrer Maître Tam, mais quand je le vois, je n'ose pas m'approcher de lui. Et je voudrais que notre maître nous explique de quoi il s'agit. Maître Tam a répondu que bon, pour les nouveaux pratiquants, le niveau d'énergie est encore faible, c'est pour ça qu'il y a encore quelques difficultés pour se rapprocher de M. Tam, mais il faut s'efforcer de pratiquer et quand le niveau d'énergie s'élève, ce sera beaucoup plus facile.
Với Đức Thầy là con không biết tại sao con trong thời gian con thiền mới ban đầu thì con tự coi con được cái cuốn Tôi Thầm Đạo của ông Hồ Văn Em và con tự đó mà con coi là coi theo đó mà con thực hành pháp thiền, tại vì con cũng không có tuy lỡ bỉ nhưng mà con không có liên lạc với lại các bạn đạo khác mà cũng không có liên lạc với thiền đường của là gia đình của anh Sang. Con mới chỉ có đến đây khoảng 2 tháng nay thôi. Nhưng mà trong 2 tháng nay con có cái gì thúc đẩy làm cho con phải dứt bỏ hết mọi chuyện mà trước đây con thấy con cần thiết nhưng bây giờ con thấy con không cần thiết nữa. Và con cũng không hiểu tại sao cái duyên lành đưa đến có những cái. Có lẽ là thầy đã biết nhưng mà lúc nào trong thâm tâm con cũng nghĩ thầy ở kế bên cạnh con mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. Và trong 2 tháng nay con có thể nói là hầu như mọi chuyện ở đời nó không có quan trọng đối với con nữa. Nhưng có một điều là tại sao con cứ sợ, không biết cái gì còn làm cho con sợ mà con cứ sợ. Mặc dù con thấy trong thời gian con thiền Nhất là hai tháng gần đây là con thấy cái sự thay đổi và phát triển trong tâm linh của con rất nhiều. Nhưng con cũng không biết tại sao mà con cứ sợ. Vậy con xin Đức Thầy.
Sợ đó là cái chứng minh từ đời mình bước qua đạo, cái lĩnh vực mới, thì trong đó nó đi tới chỗ thanh nhẹ, cái chấn động nó còn yếu. Tôi lo niệm Phật, ngày đêm lo niệm Phật thì nó hết sợ. Ai tu cũng phải qua cái giai đoạn đó rồi mới thấy rõ trước kia mình là tâm ma. Càng tu thì càng thấy cái tâm ma của trước kia là không hiểu gì hết đó. Rồi đi vô nó càng sợ, rồi nó trụ tâm cái nó hết sợ nữa, bô nguyên tử xuống nó cũng không sợ nữa. Lúc đó nó bừng sáng trong nội tâm, cái ý thiện lành nó có, tâm từ bi nó có. Cái đây là con đang dọn gánh trở về với sự chân giác của chính mình. Trên đường đi nó thì nó phải gặp như vậy, không sao đâu, cứ lo niệm Phật đi. Càng sợ để cho con niệm Phật nhiều, sợ là càng sợ càng niệm Phật nhiều thì cái tâm thức nó sẽ quân bình trở lại và nó thanh nhẹ.
Chère maître, ça fait un an que je pratique, mais depuis deux mois, je me suis éveillé spirituellement et j'ai décidé d'abandonner toutes les choses qui pour moi avant étaient nécessaires, mais maintenant je trouve que c'est inutile. Je ressens une peur en moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Notre maître a répondu qu'on passe de la vie terrestre à la vie spirituelle, on passe d'un domaine dans un nouveau domaine qui est beaucoup plus léger. C'est pour ça que notre vibration est encore faible et le domaine de la voie spirituelle, l'énergie dans la voie spirituelle, l'énergie et la fréquence d'énergie est beaucoup plus élevée. Nous ressentons une peur, mais ce n'est pas très grave. Il faut dans ce cas-là invoquer les six phonèmes vibratoires. C'est l'occasion pour nous d'invoquer...